Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Công đồng Vatican II và quyền bính của giám mục. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ thảm sát tại Na Uy. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn sâu xa của Ngài về vụ thảm sát tại Na Uy hôm thứ Sáu 22 tháng 7 vừa qua. Ngài kêu gọi từ bỏ bạo động. Cuộc tấn công bằng bom tại thủ đô Oslo và trại hè Utøya đã làm cho trên 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đức Thánh Cha kêu gọi từ bỏ con đường của hận thù và sự dữ. Chiều thứ Bảy, 23 tháng 7 vừa qua, qua Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha cũng đã gửi điện văn chia buồn đến quốc vương Haran thứ Năm. Trong điện văn, Đức Thánh Cha đã tố cáo hai cuộc tấn công điên cuồng. Bày tỏ sự đau buồn sâu xa của Ngài, Đức Thánh Cha cũng mời gọi người dân Na Uy hãy đoàn kết với nhau trong quyết tâm đẩy lùi những con đường của hận thù và xung đột, cũng như từ bỏ mọi sợ hãi để xây dựng một tương lai của hỗ tương, liên đới, tự do cho những thế hệ tương lai. Tin Vatican. Nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha để chủ tọa Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Văn phòng Thống kê của Tòa Thánh đã cho công bố một số dữ liệu về giáo hội công giáo tại nước này. Theo thống kê, Tây Ban Nha là một quốc gia có diện tích trên 505.000 cây số vuông và một dân số là 46 triệu người. Trong số này, có đến 92,2% tự nhận là người công giáo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 70 giáo tỉnh và gần 29.000 giáo xứ. Hiện nay giáo hội này có 126 giám mục, trên 24.000 linh mục, 54.000 tu sĩ, 2.800 giáo dân thuộc các tu hội triều và gần 100.000 giảng viên giáo lý. Con số tiểu chủng sinh là 1.258 người và đại chủng sinh là 1.866 người. Giáo hội hiện đang điều khiển trên 5.500 trường học từ vườn trẻ đến đại học, với tổng số gần 1.500.000 học sinh và sinh viên. Ngoài ra, giáo hội cũng điều khiển 77 bệnh viện, 54 dưỡng đường, một trại bài phong, trên 800 trung tâm cho người già hay khuyết tật, gần 400 cô nhi viện, 293 trung tâm cố vấn về gia đình và các trung tâm bênh vực sự sống, cũng như trên 3.000 trung tâm huấn nghệ và phục hồi. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Một số ký giả Ái Nhĩ Lan so sánh thái độ của chính phủ Ái Nhĩ Lan với sự hung hãn của đảng Jacobins trong thời cách mạng Pháp. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau khi cho công bố một bản báo cáo về các lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne, chính phủ Ái Nhĩ Lan đã có những lời chỉ trích gay gắt đối với Tòa Thánh. Trong một bài viết trên báo The Irish Catholic, ký giả David Quinn đã so sánh sự giận dữ của chính phủ Ái Nhĩ Lan với sự hung hãn của những người Jacobins trong thời cách mạng Pháp năm 1789. Ông cảnh cáo rằng Tòa Thánh luôn là điểm nhắm khi những kẻ nhiệt thành chống bán giáo hội. Ký giả Quinn khẳng định rằng những tố giác của chính phủ Ái Nhĩ Lan hoàn toàn không đúng sự thật nếu đối chiếu với những cải tổ dưới thời Đức Thánh Cha Benedicto. Paddy Agnew, một ký giả của báo The Irish Times, vốn thường không bênh vực các chính sách của Tòa Thánh, cũng viết rằng chính phủ Ái Nhĩ Lan đã có những lời chỉ trích quá đáng đối với tòa thánh. Ký giả này viết rằng, trong giáo triều có nhiều người như chính Đức Thánh Cha và phát ngôn viên của tòa thánh, cha Federico Lombardi chẳng hạn, là những người rất am tường về cuộc khủng hoảng do các cuộc lạm dụng tình dục trẻ em tạo ra. Về phần mình, ký giả William Audley của báo The Catholic Herald cũng viết rằng, người trực tiếp có lỗi trong những vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne là Đức cha John McGee, chứ không phải là tòa thánh. Riêng ký giả Kevin Myers của báo The Irish Independent đã chỉ trích thái độ giận dữ của Thủ tướng Ái Nhĩ Lan, ông Enda Kenny. Theo ký giả này, thái độ của Thủ tướng Ái Nhĩ Lan chẳng khác nào sự giận dữ của một thính giả trong một chương trình phát thanh trực tuyến. Ký giả này viết rằng, bài diễn văn của Thủ tướng Kenny chỉ đổ thêm dầu vào lửa, chứ không giúp cho công chúng hiểu rõ vấn đề. Than phiền về những tấn công của Thủ tướng Kenny nhắm vào giáo hội Công giáo, vốn vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều trong xã hội Ái Nhĩ Lan, ký giả Myers đề cao hệ thống giáo dục và xã hội của giáo hội Công giáo. Ông viết rằng, hận thù và điên loạn chỉ đẩy lui giáo hội Công giáo ra khỏi cuộc sống của chúng ta mà thôi. Tin Washington. Một số nhân chứng nói rằng các phụ nữ Kitô Ai Cập bị cưỡng bách phải cải đạo sang Hồi giáo. Tại phiên họp của Ủy ban Helsinki của Chính phủ Hoa Kỳ hôm 22 tháng 7 vừa qua, một số tín hữu Kitô Cope Ai Cập, cách riêng các phụ nữ trẻ, đã được mời đến chia sẻ chứng từ của mình. Bà Michelle Clark, một giáo sư phụ khảo về quan hệ quốc tế tại trường Đại học George Washington, nói rằng, các cuộc bắt cóc, cưỡng bách kết hôn và cải đạo đã bắt đầu gia tăng kể từ năm 2007. Bà Clark và nhiều nhân chứng khác đã làm chứng trước Ủy ban An ninh và Hợp tác tại Âu Châu của Chính phủ Hoa Kỳ. Ủy ban này cũng được gọi là Ủy ban Helsinki vì có nhiệm vụ theo dõi việc thực thi thỏa ước Helsinki. Thỏa ước Helsinki đã được 56 quốc gia trên thế giới ký tên vào để bày tỏ cam kết hợp tác trong những vấn đề liên quan đến nhân quyền, dân chủ, kinh tế và an ninh. Ông Jean Mayer, Chủ tịch của Liên hiệp Ai Cập bênh vực nhân quyền có trụ sở tại Pháp, cho biết, tính từ năm 2009 đến nay, đã có khoảng 800 phụ nữ Kitô Cope bị bắt cóc, hãm hiếp và cưỡng bách theo đạo Hồi. Ông Mayer nói rằng, con số này lại gia tăng kể từ cuộc cách mạng hồi tháng 2 vừa qua. Theo ông, trước cuộc cách mạng, những kẻ bắt cóc chỉ tìm cách dụ dỗ các nạn nhân, nhưng nay họ cưỡng bách các nạn nhân lên xe taxi và mang họ đi. Bà Clark nói rằng, các phụ nữ Kitô Cope là một điểm nhắm dễ dàng bởi vì họ không mang khăn che mặt hay đầu như các phụ nữ Hồi giáo. Bà còn cho biết, hiện nay nhiều phụ nữ Kitô không còn dám ra khỏi nhà vì sợ bị tấn công. Cả ông Mayer và bà Clark đã tố cáo cảnh sát Ai Cập vì không chịu can thiệp để chặn đứng tệ nạn này. Không biết bao nhiêu gia đình báo cáo với cảnh sát, nhưng họ lại bị cảnh sát xử tệ. Ông Mayer nói rằng, hầu hết các gia đình đều không dám lên tiếng tố cáo vì trong xã hội Ai Cập, khi một thiếu nữ không còn trinh tiết thì đây là một nỗi nhục cho gia đình. Ông Mayer cũng nhìn nhận rằng, các gia đình cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì bỏ bê con gái của mình. Bà Clark kêu gọi cộng đồng thế giới hãy giám sát việc tài trợ cho Ai Cập và buộc nước này phải đẩy mạnh các biện pháp đề cao và bảo vệ nhân quyền như đã được ghi khắc trong hiến pháp. Theo bà, viện trợ vô điều kiện là một sai lầm. Tin Pompeii, Ý. Một người đã từng thờ lại ma quỷ sắp được phong thánh. Được biết, chân phước Bartolo Longo sinh năm 1841 trong một gia đình giàu có tại Lasciano trong vùng Brindisi, miền Nam Ý. cha mẹ ngài là những người Công giáo rất nhiệt thành. Nhưng năm 1851, khi mẹ ngài qua đời, Trần Phước Longo đã bỏ đức tin và gia nhập một nhóm thờ Satan. Trần Phước còn được nhóm này phong làm tư tế của nhóm. Trần Phước đã tìm đủ mọi cách để gạt bỏ ảnh hưởng của Công giáo. Ngài còn thuyết phục nhiều người Công giáo phải bỏ đạo để tham dự vào các buổi tế lễ của đạo thờ Satan. Tuy nhiên, có hăng say cách mấy, vị tư tế của nhóm thờ Satan này cũng không cảm thấy an vui, mà còn bị thác loạn thần kinh. Cuối cùng, Trần Phước đã trở lại và nhiệt thành phục vụ giáo hội. Tại thành phố Bombay, Trần Phước được mọi người nhớ đến vì đã cho xây một nhà thờ. Hồ sơ phong thánh cho Trần Phước hiện đang được tiến hành. Tin Washington. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ lên án việc cho phép tuyệt sinh hóa và sử dụng các viên thuốc có tác dụng phá thai. Trong một tuyên ngôn được cho phổ biến hôm 19 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston, Houston, Texas, Chủ tịch Ủy ban giám mục về các hoạt động bênh vực sự sống, đã tố cáo việc Viện Y khoa của Bộ Y tế Hoa Kỳ đề nghị cho phép sử dụng phẫu thuật để tuyệt sinh và sử dụng các viên thuốc có tác dụng phá thai. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Y DiNardo nhắc lại rằng, thai nghén không phải là một bệnh tật và hiếm muộn cũng không phải là một tình trạng bệnh hoạn. Đức Hồng Y đã cho công bố tuyên ngôn trên đây sau khi Viện Y khoa của Bộ Y tế đề nghị cho phép bảo hiểm việc tuyệt sinh hóa và mọi hình thức kiểm soát sinh sản được Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép. Theo Đức Hồng Y DiNardo, cho phép sử dụng các phương pháp trên đây là tiến tới một ý thức hệ vượt qua mọi duyệt xét khách quan về các nhu cầu y tế của phụ nữ và trẻ em. Ngài nói rằng, nếu luật pháp không bảo đảm quyền lương tâm, thì với những đề nghị trên đây của Viện Y tế, mọi người đàn ông, đàn bà và trẻ em sẽ gánh lấy những hậu quả. Các xác tín luân lý và tôn giáo sâu xa của nhiều người sẽ bị vi phạm. Tin Manila, Phi Luật Tân. Các phiến quân Cộng sản trả tự do cho một nhân viên giáo hội Tin Lành tại Phi Luật Tân. Được biết, mới đây, các phiến quân đã tấn công một chiếc xe chở ông Dennis Rodenas, một nhân viên của giáo hội Tin Lành, gần thành phố Kitautau, tỉnh Bukinon, miền nam Phi Luật Tân. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, các phiến quân đã trả tự do cho ông Rodenas, nhưng vẫn giam giữ 4 nhân viên bảo vệ. Bà Isabel Santiago, một phát ngôn viên của phiến quân Cộng sản có tên là Quân đội Nhân dân mới, nói rằng ông Rodenas đã bị cáo gian. Bà nói rằng, cũng như mọi người, ông Rodenas cũng chỉ là nạn nhân của một hệ thống tư pháp bất công. Theo bà Santiago, ông Rodenas đã bị một tòa án chính phủ kết án dựa trên những lời cáo gian do quân đội dựng lên. Quân đội Nhân dân mới là tổ chức vũ trang của Đảng Cộng sản Phi. Theo chủ trương của Mao Trạch Đông, đảng này đã nổi lên chống lại chính phủ từ 40 năm nay. Ông Rodenas là một tín hữu làm việc cho giáo hội thống nhất của Chúa Kitô tại Phi Luật Tân. Giám mục Constante Claro, đại diện của giáo hội này tại miền nam đảo Mindanao, nói rằng, ông Rodenas không phải là một phiến quân, mà chỉ hoạt động cho các dự án bảo vệ môi sinh của giáo hội này mà thôi. Ông Rodenas đã bị bắt giữ tại thị xã Tangub dạo tháng 7 năm 2009 vì bị tình nghi có cất giữ bom.
Vừa rồi, là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Công đồng Vatican II và quyền bính của giám mục do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiện nay tại Trung Quốc ngày càng có nhiều giám mục mà người ta thường gọi một cách mỉa mai là quan lại. Quan lại chỉ những giám mục nào thay vì hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô lại được nhà nước bổ nhiệm và cư xử như các viên chức nhà nước. Nói cách khác, các vị này được truyền chức với sự ủy nhiệm của nhà nước nhưng không có phép của Đức Giáo Hoàng. Kể từ năm 2006, người ta không còn thấy những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc nữa. Tất cả các vị tân giám mục đều được cả tòa thánh lẫn nhà nước nhìn nhận. Mùa hè năm 2010, việc thống nhất hai nhánh giáo hội công khai và thầm lặng tưởng đã được thực hiện. Con số các giám mục không hiệp thông với tòa thánh và giáo hội hoàng vũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thế rồi bỗng nhiên, mùa thu năm 2010, sự hài hòa giữa hai nhánh giáo hội tan vỡ. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc củng cố hai tổ chức nằm dưới ô dù của mình là Hội Công giáo Ái quốc và cái gọi là Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Cả hai tổ chức này đều bị Đức Thánh Cha xem như không phù hợp với giáo lý Công giáo. Chính quyền Cộng sản Bắc Kinh đã đặt những vị giám mục phục tùng họ vào các chức vụ lãnh đạo của hai tổ chức nói trên. Trong số các vị này, tiếc thay lại có những vị giám mục được tòa thánh nhìn nhận và hiệp thông với giáo hội hoàng vũ. Xuyên qua các vị này, chính quyền Cộng sản Trung Quốc tái lập việc bổ nhiệm giám mục mà không cần có phép của tòa thánh. Cho tới nay, đã có 3 vụ truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh. Một diễn ra tại Changde vào tháng 11 năm ngoái. 2 diễn ra ngày 29 tháng 6 vừa qua tại Losang và 3 tại Shantou vào ngày 14 tháng 7 vừa qua. Theo dự trù, sẽ có thêm những vụ truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh trong thời gian sắp tới. Các phát ngôn viên của chế độ Cộng sản Trung Quốc cho biết có khoảng 40 giáo phận trống ngôi đang cần có giám mục và các giám mục mới sẽ được nhà nước chọn và bổ nhiệm mà không cần có phép của tòa thánh. Can dự vào việc đoạn tuyệt với tòa thánh không chỉ có các linh mục được tấn phong giám mục mà còn có những vị giám mục đã đặt tay tấn phong cho họ. Giáo luật hiện hành khoảng 1382 ra vạ tuyệt thông tức khắc cho người chịu chức lẫn người phong chức mà không có phép của tòa thánh. Đây là điều mà tòa thánh đã nhiều lần tái khẳng định trong các tuyên ngôn được cho công bố sau các vụ truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh. Tuy nhiên, một cách cẩn trọng, tòa thánh chỉ công bố vạ tuyệt thông cho các linh mục đã được truyền chức giám mục. Tòa thánh yêu cầu các vị giám mục tham dự lễ truyền chức phải báo cáo những lý do tại sao họ tham dự. Tưởng cũng nên nhắc lại, xét về mặt bí tích, việc truyền chức giám mục cho các giám mục quan lại này là thành sự. Các thánh lễ do các vị cử hành cũng thành sự. Có thiếu chăng là thiếu sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô mà thôi. Chính vì vậy mà các vị giám mục được truyền chức không có phép của tòa thánh, không có bất cứ quyền bính nào trong giáo phận họ được nhà nước chỉ định để cai quản. Các vị đã là giám mục nhưng không có quyền cai quản, vốn là một thứ quyền mà chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thể ủy thác cho. Đây chính là giáo lý của giáo hội như được quy định trong Công đồng Vatican II. Ngày 16 tháng 11 năm 1964, các vị nghị phụ Công đồng đã thảo luận về chương 3 của bản dự thảo hiến chế Ánh sáng Chúa Kitô về mầu nhiệm giáo hội. Số 2 của chương này khẳng định rằng, để trở thành giám mục còn phải được tấn phong. Nhưng để có thể thực thi quyền bính do việc truyền chức mang lại, vị giám mục còn phải nhận lãnh quyết định tài phán từ quyền bính tối cao của giáo hội. Điểm này đã gặp nhiều vị cấp tiến phản đối. Hai năm sau, ngay cả nhà thần học người Bỉ, Philips, người đã góp phần soạn thảo đoạn này, cũng than phiền về tính cách vị luật của đoạn này. Theo cha Philips, đoạn này có thể bóp nghẹt tinh thần hiệp thông bác ái trong giáo hội. Ngoài ra, trong số các chuyên gia Công đồng, người ta cũng ghi nhận rằng một nhà thần học trẻ người Đức là Joseph Ratzinger cũng góp phần làm sáng tỏ đoạn này. Để làm sáng tỏ đoạn văn trên đây và cách giải thích về quyền bính của giám mục, giáo sư Ratzinger đã gặp giáo sư Giuseppe Alberigo, một đại diện của cha Giuseppe Dossetti, lãnh tụ của phe cấp tiến. Các vị đã cùng nhau soạn thảo một bài diễn văn cho Đức Hồng Y Joseph Prince để đề nghị mang chương 3 ra thảo luận. Đồng thời, một nhóm giám mục, trong đó có hàng trăm giám mục Phi Châu, cũng đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư gửi lên Đức Giáo Hoàng để yêu cầu loại bỏ chương 3 ra khỏi dự thảo của hiến chế. Nhưng cuối cùng, điều này đã không xảy ra. Chương 3 của hiến chế Ánh sáng muôn dân với đoạn nói về quyền bính của giám mục đã được đại đa số các nghị phụ Công đồng thông qua. Về sau, giáo sư Ratzinger ghi nhận rằng mình đã có công đánh bại chủ trương cấp tiến, cũng như xoa dịu được thiểu số bảo thủ trong Công đồng. Nhờ vậy, hiến chế được các nghị phụ đồng thanh bỏ phiếu thông qua. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, quan hệ tình dục là một trong những chiều kích quan trọng nhất trong đời sống lứa đôi. Hài hòa trong sinh hoạt tình dục là một yếu tố nền tảng cho hạnh phúc lứa đôi. Con người không chỉ lập gia đình khi trưởng thành đầy đủ về mọi mặt. Cuộc sống lứa đôi cũng là một trường đào luyện sự trưởng thành nhân cách của con người. Một cách cụ thể, gặp gỡ, chia sẻ, trao ban là những yếu tố giúp cho tiến trình trưởng thành của con người. Sự trưởng thành ấy cũng bao gồm cả sự hài hòa trong quan hệ tình dục. Thiếu sự hài hòa ấy, cuộc sống lứa đôi khó có thể triển nở một cách đầy đủ và mang lại hạnh phúc cho vợ chồng. Tuy nhiên, cho dẫu là yếu tố quan trọng nhất trong đời sống lứa đôi, quan hệ tình dục không phải là tất cả. Còn có những yếu tố khác không kém quan trọng trong đời sống lứa đôi, như tâm lý, tình cảm. Sự hài hòa trong quan hệ tình dục chỉ có thể xây dựng trên chính sự hài hòa về tâm lý và tình cảm mà thôi. nhưng nói đến hài hòa là nói đến xung đột. Làm thế nào để giải quyết những xung đột trong cuộc sống hôn nhân? Nhưng phải chăng xung đột tự nó là một điều xấu? Và phải chăng người ta có thể và nên tránh xung đột trong cuộc sống hôn nhân? Đó là vấn đề chúng tôi xin được góp ý trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn về ý nghĩa của tính dục với cái nhìn của Mạc Khải Kitô giáo. Hài hòa vốn là điều mà ai cũng khao khát trong quan hệ giữa người với người. Chúng ta luôn bị thu hút bởi những hình ảnh về sự hài hòa. Những người bạn tốt không bao giờ tranh cãi nhau. Những người trưởng thành không bao giờ tỏ dấu giận dữ. Đôi vợ chồng hạnh phúc là đôi vợ chồng không có xích mích cãi vã nhau. Ai trong chúng ta cũng xem xung đột là một điều tiêu cực nên tránh. Chúng ta có lý để oán ghét sự xung đột. Xung đột giữa các quốc gia mang lại chiến tranh và chết chóc. Xung đột trong gia đình đưa đến sự đổ vỡ của hôn nhân. Xung đột làm cho bạn bè chia tay nhau. Những kinh nghiệm trước mắt này luôn dạy chúng ta nên tránh xung đột bằng mọi giá. Chúng ta được huấn luyện để ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhún nhường. Chúng ta được khuyên nhủ để kìm hãm cơn nóng giận. Chúng ta cố gắng đè nén những cảm xúc để tránh làm phiền hay làm tổn thương người khác. Đó là những cách thế để tránh xung đột trong cuộc sống. Tuy nhiên, lắm khi sự tránh né ấy không có hiệu quả. Sự tránh né có khi lại tạo ra căng thẳng trong chính tâm hồn chúng ta, xói mòn các quan hệ và cuối cùng dẫn đến đổ vỡ. Như vậy, cho dẫu có thể là một mối đe dọa cho sự hài hòa trong các quan hệ giữa người với người, xung đột lại là chuyện bình thường, nhất là trong những mối quan hệ thân thiết. Khi chạm đến những giá trị và nhu cầu ý nghĩa nhất trong cuộc sống con người, thì xem ra xung đột là điều không thể tránh khỏi. Thực ra, xung đột không phải hoàn toàn là xấu. Hậu quả của xung đột trong các mối quan hệ giữa người với người không đương nhiên mang tính hủy hoại. Xung đột là dấu chỉ cho thấy rằng con người đã có liên hệ với nhau, rằng một điều quan trọng đang diễn ra giữa hai con người. Một tình bạn, trong đó không có gì quan trọng để bàn bạc, trao đổi với nhau, có thể là một tình bạn khô khan đang chết dần. Ai cũng biết rằng, sự dửng dưng là kẻ thù nguy hiểm nhất cho sự thân tình. Dửng dưng độc hại hơn sự xung đột. Do đó, xung đột là thành phần của cuộc sống, là một sức mạnh cần thiết cho sự thay đổi và phát triển. Điều này đúng trong các mối quan hệ, cũng như trên bình diện cá nhân. Tiến trình trưởng thành nào cũng bao gồm những cuộc xung đột. Như vậy, vấn đề không phải là chối bỏ hay tránh né xung đột, mà chính là làm thế nào để giải quyết những xung đột trong cuộc sống. Xung đột là chuyện bình thường, nghĩa là không thể tránh né được trong cuộc sống. Trong bất cứ một quan hệ nào nhằm giúp cho con người xích lại gần nhau, từ tình bạn, tình đồng đội đến hôn nhân, xung đột luôn xảy ra. Đó là điều đương nhiên. Xung đột chỉ mang tính hủy hoại khi chúng ta không dám đương đầu với nó mà thôi. Do đó, cần phải chấp nhận xung đột và đương đầu với nó một cách tích cực. Đó là thái độ trưởng thành, cần thiết cho sự hài hòa trong bất cứ quan hệ nào. Trước hết, cần phải có một cái nhìn tích cực về xung đột. Chúng ta có thể nhìn xung đột dưới ba khía cạnh. Dưới khía cạnh đầu tiên, xung đột cần phải được xem như dấu hiệu của sự thân tình. Chính vì thân tình mà chúng ta đến gần nhau. Mà chính vì đến gần nhau mà sinh ra đụng chạm. Từ tình bạn, tình đồng nghiệp, đến tình yêu vợ chồng. Càng đến gần nhau thì càng có đụng chạm và xung đột. Chúng ta đã chẳng nói, thương nhau lắm, cắn nhau đâu hay sao? Như vậy, xung đột là dấu chỉ của sự xích lại gần nhau trong quan hệ. Xung đột là một sự tỏ bày những thầm kín, những khác biệt và giá trị phong phú của nhau. Dưới một khía cạnh khác, xung đột cần phải được xem như một giải đáp cho sự thất vọng, chán nản của con người trong các mối quan hệ với người khác. Chúng ta nhận ra rằng mọi sự đã không diễn ra như chúng ta chờ đợi và mong muốn. Khi một mối quan hệ gặp xung đột, chúng ta thường xem người khác như phải chịu trách nhiệm về sự thất vọng của chúng ta. Khi mọi sự đã không diễn ra như ý chúng ta há đã chẳng thốt lên. Tôi tưởng bạn là người như thế này, như thế nọ, nào ngờ. Trong những lúc như thế, thiết tưởng thay vì đổ lỗi cho nhau, chúng ta nên chấp nhận rằng giữa chúng ta có nhiều khác biệt. Những khác biệt mà chỉ có sự thân tình mới có thể tỏ lộ. Thay vì đổ lỗi cho nhau, thiết tưởng chúng ta nên chấp nhận những khác biệt của nhau và xem đó như những giá trị phong phú có thể bổ túc cho nhau. Đó là cách nhìn tích cực nhất về những xung đột mà chúng ta không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Là tín hữu Kitô, chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào các xung đột trong cuộc sống với cái nhìn đức tin. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu được gọi là dấu hiệu của chống đối. Cách sống và giáo huấn của Chúa Giêsu luôn khơi dậy những xung đột. Những người biệt phái tưởng cách sống của họ là hài hòa, thánh thiện. Chúa Giêsu đánh đổ quan niệm đạo đức hình thức của họ. Cuộc sống của Chúa Giêsu là một cuộc xung đột triền miên với những người biệt phái và với lãnh đạo tôn giáo đương thời. Giáo huấn của Ngài đảo lộn mọi cách suy nghĩ bình thường của con người. Như vậy, làm môn đệ của Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận đi vào xung đột triền miên. Cao điểm của cuộc xung đột, như chúng ta thấy, được thể hiện qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, chính là sự hy sinh và từ bỏ. Chúa Giêsu đã giải quyết xung đột, không phải bằng cách thỏa hiệp và từ bỏ những giá trị mà Ngài rao giảng, mà bằng chính tình yêu hy sinh của Ngài. Cách sống của Chúa Giêsu là thái độ lý tưởng cho con người trong cách giải quyết các xung đột trong cuộc sống. Đó là Ngài hiến thân hy sinh cho người mình yêu. Chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này một lần nữa trong Câu Chuyện Gia Đình tuần tới. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Lời thấy dân chúng đông đảo, vì thương Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 14 câu 13 tới câu 21. Khi được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chặn lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy hãy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Kính thưa quý vị và các bạn, yêu thương Thiên Chúa và yêu thương mọi người, đó chính là đòi buộc của Thiên Chúa đối với con người. Chúa Giêsu vẫn thường xuyên nhắc lại bài học này cho các tông đồ, không chỉ bằng lời, nhưng còn bằng cả hành vi yêu thương của Ngài dành cho mọi người. Hành vi yêu thương của Ngài được các thánh sử ghi chép lại rất nhiều trong các bản văn tin mừng. Bản văn tin mừng hôm nay là một trong những gợi nhắc cho chúng ta về hành vi yêu thương mà Chúa Giêsu đã nêu gương và mời gọi chúng ta. Chúng ta cùng chiêm ngắm hành vi yêu thương của Ngài và đáp lại lời mời gọi của Ngài. Trước hết, khởi đi từ tấm lòng chặn lòng thương. Thánh Matthew thuật lại, trước đám đông dân chúng, Chúa Giêsu dường như đã quên mất những gì thuộc về sự riêng tư của Ngài. Với Ngài, lúc này chỉ còn một điều đang bao trùm, đó là lòng trắc ẩn trước đám đông dân chúng. Con tim chặn lòng thương của Ngài đã khiến Ngài quên mất việc nghỉ ngơi của mình, quên mất rằng Ngài đang cần đi tìm một chỗ hoang vắng riêng biệt để gẫm suy về cái chết của người tiền hô của Ngài. Ngài đang cần một khoảng lặng của thời gian và không gian giữa những căng thẳng của sứ vụ. Chúa Giêsu có quyền được sống riêng tư, nhưng Ngài đã không màng. Đám đông dân chúng đã xâm phạm cuộc sống riêng tư của Ngài. Những nhu cầu của họ đã khuấy động con tim chặn lòng thương của Ngài. Nói khác hơn, chính con tim chặn lòng thương đang thổn thức, không cho phép Ngài nghỉ ngơi. Ngài thấy mình cần phải làm điều gì đó cho mọi người, và Ngài đã chữa lành các bệnh nhân của họ. Con tim chặn lòng thương của Ngài luôn rộng mở trước những nhu cầu của mọi người. Bởi thế, con tim đó luôn thúc đẩy Ngài hành động cho con người. còn chúng ta đang mang trong mình con tim như thế nào? Liệu con tim của chúng ta có thể rung cùng nhịp chặn lòng thương như trái tim của Ngài? Chính từ con tim chặn lòng thương của Chúa, Thánh Matthew tiếp tục dẫn chúng ta đi vào sự khám phá phép lạ của lời tạ ơn của Chúa Giêsu. Cả ngày sống với con tim chặn lòng thương và thực hiện những chữa lành bệnh nhân, dường như đã tới lúc Chúa Giêsu cần có những giây phút được nghỉ ngơi, được sống những khoảnh khắc riêng tư của mình. Thế nhưng, con tim chặn lòng thương vẫn không cho phép Ngài dừng lại. Trước đề nghị rất hợp lý của các tông đồ, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Chúa Giêsu đã hành động ngược lại. Họ không cần đi đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn. Mời gọi những người học trò như thế, nhưng thực ra con tim chặn lòng thương của Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho một hành vi yêu thương kế tiếp, đó là phép lạ hóa bánh ra nhiều. Cử chỉ cầm lấy bánh và cá tạ ơn bẻ ra của Chúa Giêsu đối với các môn đệ đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Đó chính là hành vi yêu thương của Thầy Giêsu. Nó quen thuộc đến nỗi nhờ đó mà các ông đã có thể nhận ra Ngài sau khi Ngài phục sinh. Đằng khác, cử chỉ yêu thương của Chúa Giêsu dù rất đơn giản nhưng luôn hàm chứa bằng lời tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa. Con tim chặn lòng thương mở ra những phép lạ. Đó không phải là những phép lạ bởi những phù phép kinh thiên động địa, nhưng là những phép lạ khởi đi từ lời tạ ơn chúc tụng và bẻ ra của con tim chặn lòng thương của Ngài. Thánh Matthew trong bản văn tin mừng hôm nay không nói rõ Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh cho mọi người như thế nào. Nhưng nếu chúng ta đối chiếu với những bản văn khác về những lần Ngài chữa bệnh, chúng ta cũng có thể nói đó cũng chính là những phép lạ của sự âm thầm yêu thương và chăm sóc con người, những phép lạ của yêu thương với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa của Ngài. Mỗi chúng ta có thể cảm nhận được phép lạ của lời tạ ơn Ngài vẫn đang thực hiện trong cuộc đời mỗi người. Sự cảm nhận này ít nhiều vẫn có những gắn kết với lời mời gọi Ngài đã và đang dành cho chúng ta. Thoạt nghe đề nghị rất hợp lý của các tông đồ với Chúa Giêsu. Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Có lẽ chúng ta có thể đọc thấy một thái độ bắt đầu biết chặn lòng thương của các tông đồ. Nhưng có lẽ, xét từ một góc độ rất con người, sự quan tâm của các tông đồ thực ra chỉ là một cách từ chối trách nhiệm, một cách khéo léo. Một sự từ chối đang nói lên chính sự bất lực của các ông. Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Con tim chặn lòng thương của Chúa Giêsu không dừng lại ở việc một mình thực hiện, nhưng mở ra lời mời gọi cộng tác của con người. Họ không cần đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Lời mời gọi của Ngài đã và đang hàm chứa cả một sự giao phó cho các tông đồ và cho chúng ta hôm nay sứ vụ cộng tác với Thiên Chúa. Các tông đồ có thể làm được gì? 5 chiếc bánh và 2 con cá ư? Quả là một phần quá nhỏ nhoi đối với đám đông dân chúng. Thậm chí, nó cũng thật nhỏ so với chính nhóm các ông. Thế nhưng, đối với Thiên Chúa, mọi sự, dù là nhỏ nhoi, luôn có giá trị của nó. Điều quan trọng, đó chính là sự cộng tác của chúng ta. Các tông đồ đã bắt đầu thực tập cho tiến trình yêu thương này, khởi đi từ những việc nhỏ trong phạm vi của các ông, đó là đem phần bánh và cá ít ỏi của mình đến cho Chúa Giêsu và đem tấm bánh của lời tạ ơn từ Chúa Giêsu đến cho mọi người. Còn chúng ta hôm nay, chúng ta có thể góp được phần gì trước lời mời gọi của Ngài? Kính thưa quý vị và các bạn, chiêm ngắm con tim chặn lòng thương của Chúa Giêsu, có lẽ mỗi chúng ta cũng đang rộn lên những cảm xúc khác nhau trong cõi lòng mình. Chắc hẳn đã không dưới một lần, mỗi chúng ta cũng đã từng hưởng nếm những quan tâm đầy yêu thương từ con tim chặn lòng thương của Ngài. Chúng ta cũng như đang được mời gọi để đáp lại lời mời từ con tim chặn lòng thương của Ngài trước những vấn đề của con người hôm nay. Chúng ta sẽ có thể làm được gì? Sẽ không làm được gì cả nếu chúng ta không đến với Thiên Chúa. Hãy góp một chút phần nhỏ của chúng ta để Ngài thực hiện phần còn lại như Ngài muốn. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đặt trong chúng con quả tim bằng thịt, quả tim biết chặn lòng thương như con tim của Chúa, để chúng con cũng có thể làm được điều gì đó cho anh chị em chúng con. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bà là một phụ nữ tật nguyền, lặn lội từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Ông bị mất một chân, bệnh tật và không nơi nương tựa. Họ tìm đến nhau trong niềm hạnh phúc muộn màng, cùng nhau xây dựng mái ấm yêu thương. Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng Vũ Văn Tị và Lê Thị Thế, được tác giả Tâm Lụa ghi lại trên báo Tuổi Trẻ Online mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phút cầu nguyện hôm nay. Hàng ngày, từ lúc 4 giờ sáng, ông bà lục tục dậy, chuẩn bị đồ đạc, rồi dìu nhau xuống cầu thang gỗ. Mỗi người một xe lăn đi bán vé số, tới tối mịt mới về. Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc ông bà trở về nhà sau một ngày rong ruổi trên khắp các con đường. Đó cũng là lúc căn gác nhỏ nằm trên con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Chiến Thắng lại sáng ánh đèn và rộn rã tiếng cười. 7 tháng tuổi, sau một lần bị sốt nóng, bà Thế bị liệt nửa người, đôi chân ngày càng teo tóp rồi liệt hẳn. Lớn lên, ý thức được mình là người khuyết tật, bà buồn lắm, nhưng cũng ráng vượt lên số phận. Từ đó, bà cố gắng lết đi bằng nửa mình còn lại để mưu sinh, cùng với người mẹ già cày xới mảnh đất trong vườn để kiếm ăn đắp đổi qua ngày. 30 tuổi, không một người đàn ông nào tìm đến với bà tự mình xin một đứa con để căn nhà bớt phần lạnh lẽo. Niềm vui chưa trọn thì kinh tế gia đình lại càng khó khăn khi mẹ của bà ngày càng già yếu và đứa con đến tuổi đi học. Năm đứa con lên 7 tuổi, bà gửi con lại cho bà ngoại để vào miền Nam kiếm sống. Bà bắt đầu lại từ đầu bằng công việc đi bán vé số, rồi bà gặp ông Tị và nên duyên từ đó. Còn ông thì bị mất chân trái trong một lần chạy bom trong chiến tranh vào năm 1974. Trước khi gặp bà Thế, ông cũng đã lập gia đình. Cuộc sống khuyết tật đầy khó khăn, cho nên vợ ông đã đâm đơn ly dị. Ông chán nản bỏ quê đến Sài Gòn kiếm sống. Khi trở về thì căn nhà lá ở Tân Uyên, Bình Dương cũng bị vợ con bán đi mất. Từ đó, ông trở thành người không nhà, không gia đình, một mình ông chống gậy khập khiễng đi qua các con đường để bán vé số mưu sinh. Rồi ông gặp bà, hai con người tật nguyền bất hạnh, cảm thông trước hoàn cảnh của nhau và muốn nương tựa nhau lúc ốm đau. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù phải lao động kiếm sống một cách rất khổ cực, không đủ tiền để thuê căn nhà dưới đất cho đỡ vất vả mỗi khi lên xuống, nhưng bà Thế luôn mãn nguyện với hạnh phúc của mình khi cho rằng, ở như thế này là tốt lắm rồi, đã có ông Tị làm chân cho tôi không còn mong gì hơn nữa. Còn ông Tị thì tâm sự. Trải qua bao nhiêu mất mát, giờ đây tôi mới thật sự trân trọng hạnh phúc mình đang có. Chúng ta thường nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được tất cả, nhưng duy nhất một điều chúng ta không thể mua bằng tiền bạc, đó là tình yêu và hạnh phúc. Rõ ràng hai ông bà đã rất hạnh phúc, cho dù phải sống trong cảnh khó nghèo. Căn gác nhỏ, vỏn vẹn 8 mét vuông, nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Chiến Thắng, đã trở thành tổ ấm của họ vì nơi đó luôn đầy ắp tình yêu thương. Điều gì đã làm nên điều kỳ diệu đó? Thưa, đó chính là tình yêu. Hạnh phúc chính là yêu và được yêu. Cuộc sống của họ vẫn không thôi khó khăn vì chứng bệnh gan của ông Tị lại tái phát. Vì lòng yêu thương người chồng cùng cảnh ngộ, bà Thế đã bỏ hết công việc lo vay mượn tiền để chữa chạy cho chồng. Việc chăm sóc người bệnh lại càng trở nên khó khăn khi bản thân bà cũng có đôi chân tật nguyền. Bà phải lết lên, lết xuống qua mấy chục bậc cầu thang để mua cho ông từng viên thuốc, bưng cho ông từng bát cháo, cho đến ngày ông có thể bình phục. Và với lòng yêu thương và biết ơn với người vợ đã hy sinh tận tụy cho mình, khi sức khỏe đã hồi phục, ông Tị lại cố gắng đi làm ngay để san sẻ gánh nặng kinh tế gia đình với người vợ yêu dấu của mình. Và với ông, được san sẻ những khó khăn với vợ trong cuộc sống gia đình, đó là niềm hạnh phúc. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Và cứ như thế, họ bước qua từng nỗi vất vả, khó nhọc của cuộc đời trong tình yêu và hạnh phúc. Trên con đường chiến thắng ngay cạnh đường tàu lửa, người ta vẫn thấy hai chiếc xe lăn đặt sát nhau được khóa vào thanh sắt của hàng rào bằng một sợi dây xích. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đôi xe lăn ấy vẫn được khóa ở đó bên cạnh nhau vào mỗi trưa, mỗi tối. Sáng sáng, ông bà lại cùng nhau đi trên đôi xe lăn ấy, phân chia nhau qua các nẻo đường. Tối tối, căn nhà nhỏ lại sáng đèn, rộn ràng tiếng nói, tiếng cười. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì cuộc sống vẫn còn những chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích giữa đời thường. Kinh Thánh không miêu tả một cách cụ thể cuộc sống gia đình của hai thánh Gioan Kim và Anna mà chúng con kính nhớ hôm nay, nhưng chúng con tin rằng các ngài cũng đã rất yêu thương nhau, và Đức Maria là hoa trái tình yêu ngọt ngào của các ngài. Đức Maria là kết tinh hoàn hảo của một tình yêu trong Thiên Chúa. Xin hai thánh song thân của Đức Maria cầu bầu cùng Chúa cho những ai sống đời sống hôn nhân, biết đặt Chúa ngự trị trong gia đình và tình yêu của mình, biết yêu thương và tôn trọng nhau, vì đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Amen.
Hỡi những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người ngày chính.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.